Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống Udumbarika Sihananda Suttanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ, du sĩ Nikoda ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại hội chúng du sĩ khoảng 3.000 người. Gia chủ Sandana vào buổi chiều đi ra khỏi thành Vương Xá để ý kiến Thế Tôn. Rồi Sandana suy nghĩ, nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang an lặng tịnh cư, cũng không phải thời để ý kiến chúng tăng, vì chúng tăng đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nikoda. Và gia chủ Sandana đã đi đến vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nikoda. Lúc bấy giờ, du sĩ Nikoda đang ngồi với đại chúng du sĩ. Tất cả đều ồn ào nói chuyện, cao giọng lớn tiếng, bàn cãi về những phiếm luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, về ăn trộm, về đại thần, về binh lính, các câu chuyện hải hùng, các câu chuyện về chiến tranh, về đồ ăn, về đồ uống, về vải mặc, về giường nằm, về vòng hoa, hương liệu, về bà con, về xe cộ, về làng xóm, về thị tứ, về thành phố, vân vân. Nikoda thấy Sanada từ đường xa đến, liền dặn hội chúng của mình. Các tôn giả hãy giữ im lặng, chớ có làm ồn. Đệ tử Sa môn Gotama là gia chủ Sandana đang đi đến. Trong hàng đệ tử Gotama, các hàng cư sĩ mặc áo trắng, trú tại Vương Xá, gia chủ Sandana là một trong các vị ấy. Các vị này ưa sự an tịnh, được huấn luyện trong sự an tịnh, tán thán sự an tịnh. Nếu được biết hội chúng này an tịnh, Sandana có thể đến đây. Khi nghe nói như vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng. Rồi Sandana đến tại chỗ của du sĩ Nikoda. Khi đến nơi, nói lên những lời chúc tụng, viếng thăm xã giao, rồi ngồi với Nikoda. Thật sai khác thay, khi các tôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng lớn tiếng, bàn cãi về những phiếm luận vô ích. Thật sai khác thay, Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu. Khi nghe nói như vậy, du sĩ Nikoda nói với gia chủ Sandana. Gia chủ có biết không, Sa môn Gotama luận đàm với ai, đối thoại với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên. Cũng như con bò một mắt đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên. Này gia chủ, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, chúng tôi có thể chận đứng ngay. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình không. Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện giữa Sandana với du sĩ Nikoda. Rồi Thế Tôn từ núi Rakuta bước xuống, đi đến vườn nuôi dưỡng chim khổng tước bên bờ sông Sumagada. Khi đến nơi liền đi qua lại giữa trời. Du sĩ Nikoda thấy Thế Tôn đi qua lại giữa trời tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada, liền thấy vậy, dặn dò với hội chúng. Các tôn giả hãy giữ yên lặng, các tôn giả chớ có làm ồn. Sa môn Gotama đang đi lại giữa trời tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Vị tôn giả này ưa sự an tịnh, tán thán sự an tịnh. Nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi nghĩ Sa môn Gotama có thể đến đây. Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu này. Bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử? Với pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịch lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh? Khi được nói vậy, các du sĩ ấy giữ yên lặng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại chỗ du sĩ Nikrodha, và du sĩ Nikrodha nói với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến đây, xin đón mừng Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới có dịp đến đây, xin mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Nikrodha lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói: Này Nikrodha, quý vị đang ngồi bàn luận vấn đề gì? Vấn đề gì đang nói giữa quý vị thì bị dừng lại? Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con thấy Thế Tôn đang đi qua lại tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Thấy vậy chúng con nói, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi: Bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn huấn dạy các đệ tử? Với pháp nào các đệ tử Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịch lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh? Bạch Thế Tôn, đó là vấn đề đang được bàn luận giữa chúng con, thì được dừng lại khi Thế Tôn đến. Này Nikrodha, thật khó cho ngươi, khi ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu khác, theo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác, để hiểu được pháp nào ta huấn dạy cho các đệ tử của ta, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh. Này Nikrodha, hãy hỏi về tối thắng khổ hạnh theo truyền thống của ngươi. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu của khổ hạnh? Thế nào là sự không thành tựu? Khi nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền lớn tiếng, cao giọng la: Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại thần lực và đại uy lực của Sa môn Gotama. Ngài không đề cập đến giáo lý của mình, lại đề nghị thảo luận giáo lý của người khác. Du sĩ Nikrodha bảo các du sĩ ấy im lặng rồi bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con sống thuyết giảng về khổ hạnh, xem khổ hạnh là căn bản, chấp trì khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khổ hạnh? Thế nào là sự không thành tựu khổ hạnh? Này Nikrodha, ở đây có người tu khổ hạnh, sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận lời mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không uống nước nấu rượu men. Người ấy chỉ nhận ăn tại nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, chỉ nhận ăn tại bảy nhà, hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vì ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột vải nirava, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩn liệm đã quăng đi, mặc vải phấn tạo y, mặc vải vỏ cây, mặc vải da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Người ấy là người sống nhờ râu tóc, là người sống theo tập tục sống nhờ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không ngồi, là người ngồi chỏ hỏ, sống theo hạnh ngồi chỏ hỏ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bả đâu nằm đấy, sống ăn các uế vật, theo hạnh ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm, Này Nikroda, ngươi nghĩ thế nào? Như vậy có phải là thành tựu các pháp khổ hạnh hay là không thành tựu? Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khổ hạnh. Này Nikroda, sự thành tựu khổ hạnh như vậy, ta sẽ nói rằng đưa đến nhiều loại cấu uế. Này Nikroda, ở đây một vị khổ hạnh siêng năng, tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy hoan hỷ tâm tư thỏa mãn. Này Nikroda, vị khổ hạnh do siêng tu khổ hạnh, phát sinh hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này, vị này khen mình, chê người. Vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy khen mình, chê người, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này trở thành mê say, nhiễm trước, phóng dật. Vị tu hành khổ hạnh nào, nhờ khổ hạnh ấy mê say, nhiễm trước, phóng dật, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này được thọ lãnh cúng dường cung kính danh vọng. Do được cúng dường cung kính danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy được thọ lãnh cúng dường cung kính danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, người người hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này được cúng dường cung kính danh vọng, do đó khen mình, chê người, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh được cúng dường cung kính danh vọng, do được cúng dường cung kính danh vọng trở thành mê say, chấp trước, phóng dật, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh phân biệt các thức ăn, món này thích hợp với ta, món này không thích hợp với ta. Đối với các thức ăn không thích hợp thì cố ý từ bỏ, đối với các thức ăn thích hợp thì nắm giữ, tham đắm, chấp trước, không thấy các sự nguy hiểm, không phân biệt chúng là không giải thoát, thọ hưởng chúng, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, nhân vì mong mỏi được cúng dường cung kính danh vọng, nghĩ rằng các vua chúa sẽ cung kính ta, cũng vậy các vị đại thần, các vị sát đế lỵ, các vị bà đa môn, các vị gia chủ, các vị giáo chủ các giáo pháp, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, vị khổ hạnh chống bán một vị sa môn hay bà la môn khác như sau. Người này sống ăn uống đủ mọi thứ, như hạt giống từ rễ sanh, hạt giống từ nhành cây sanh, hạt giống từ đốt sanh, hạt giống từ chiếc cây sanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống sanh. Nhai nghiền chúng tất cả với tầm sét không bánh xe, được gọi là xương quai hàm, và người ta gọi vị ấy là một vị sa môn. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, vị khổ hạnh thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng lễ bái cúng dường. Thấy vậy, vị ấy nghĩ rằng các gia đình cung kính, kính trọng lễ bái, cúng dường người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình ấy không cung kính, kính trọng lễ bái cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy, sanh tật đố ganh ghét đối với các gia đình. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, người khổ hạnh trở thành người ngồi giữa công chúng, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, người khổ hạnh khi đi giữa các gia đình để khất thực, không cho người ta thấy mình, như vậy là khổ hạnh của ta, như vậy là khổ hạnh của ta. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, người khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật, khi được hỏi có chấp nhận việc này không? Tuy không chấp nhận nhưng trả lời, có. Tuy chấp nhận nhưng trả lời, không. Như vậy, người này cố tình nói láo, thế là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận, thì người khổ hạnh không chấp nhận. Như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nikroda, người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nicoda, vì người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nicoda, người khổ hạnh thường hay giả dối lừa đảo, tật đố và hà tiện, giả hoạt và ngụy trá, cứng cỏi và quá mạng, có ác ý và bị ác ý chi phối, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nicoda, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát, này Nicoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Này Nicoda, ngươi nghĩ thế nào? Sự thật là như vậy, thì những khổ hạnh có phải là cấu uế hay không cấu uế? Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cấu uế, không phải không cấu uế. Sự tình này có thể xảy ra, có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu uế trên. Nói gì đến câu có cấu uế này hay cấu uế khác? Này Nicoda, ở đây người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh, vị ấy không khen mình chê người. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh, vị ấy không mê say, không nhiễm trước, không phóng dật. Như vậy, người ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, nhờ tu khổ hạnh, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dù được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nicoda, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dẫu vậy, người ấy không khen mình, không chê người. Như vậy, người ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, không mê say, nhiễm trước, phóng dật. Vậy là vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, không phân biệt các thức ăn, món này hợp với ta hay món kia không hợp với ta. Đối với các thức ăn không thích hợp, vị ấy không cố ý từ bỏ. Đối với các thức ăn thích hợp, vị ấy không nắm giữ, không tham đắm chấp trước. Thấy được các sự nguy hiểm, phân biệt chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, vị ấy không nghĩ rằng vì mong mỏi được cúng dường, cung kính danh vọng, các vua chúa sẽ cung kính ta. Cũng vậy, các vị đại thần, các vị sát đế lỵ, các vị bà la môn, các vị gia chủ, các vị giáo chủ các giáo phái. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh không chống bán một vị sa môn hay không chống bán một bà la môn khác. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái. Thấy vậy, người ấy không nghĩ rằng các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sống ăn uống đầy đủ. Các gia đình ấy không cung kính ta, kính trọng, lễ bái, cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy, vị ấy không sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình. Vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh không trở thành người ngồi giữa công chúng. Vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh khi đi giữa các gia đình để khất thực, không giấu giếm mà để cho người ta thấy mình. Như vậy người ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh không làm bộ ra vẻ bí mật. Vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận thì vị khổ hạnh chấp nhận. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù. Vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Vị khổ hạnh không giả dối, lừa đảo, không tật đố, hà tiện, không giả hoạt và ngụy trá, không cứng cỏi và quá mạng, không có ác ý và bị ác ý chi phối, không có tà kiến và tư tưởng cực đoan, không chấp trước kinh nghiệm tự thân, không cứng đầu và khó giải thoát. Vì người khổ hạnh không chấp trước kinh nghiệm tự thân và không cứng đầu khó giải thoát, nên vị ấy thanh tịnh trong trường hợp này. Này Nikrodha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh. Các khổ hạnh ấy đã đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. Này Nikrodha, những khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản. Chúng mới chỉ đạt đến vỏ bên ngoài mà thôi. Bạch Thế Tôn, như thế nào các khổ hạnh đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Thật tốt đẹp thay nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của chúng con đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. Này Nikrodha, ở đây có vị khổ hạnh tu bốn pháp chế ngự. Thế nào là bốn pháp chế ngự? Này Nikrodha, vị khổ hạnh không có tự sát sanh, không bảo người khác sát sanh, không có tùy hỷ sát sanh, không lấy của không cho, không khiến người khác lấy của không cho, không tùy hỷ lấy của không cho, không nói láo, không khiến người khác nói láo, không tán thán nói láo, không tham vọng dục tình, không khiến người khác có tham vọng dục tình, không tán thán tham vọng dục tình. Như vậy, người khổ hạnh ấy tu hành bốn pháp chế ngự. Do người khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, vị ấy tiến lên chớ không rơi xuống hạ phẩm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch như ngôi rừng, gốc cây, trên khe núi, trong hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời hay đống rơm. Sau khi ăn xong, đi khất thực về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát ly tham ái, gột sạch tâm hết tham ái, từ bỏ sân tâm, an trú với tâm thoát ly sân tâm, khởi lòng thương tưởng mọi loài chúng sanh, gột sạch tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, an trú với tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, tưởng niệm đến ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột sạch tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo hối, an trú tâm thoát ly trạo hối, nội tâm an tịnh, gột sạch tâm hết trạo hối, từ bỏ nghi hoặc, an trú với tâm thoát ly nghi ngờ, không còn nghi hoặc, gột sạch tâm không còn nghi ngờ đối với các thiện pháp. Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ, vì ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, vô khắp cùng biên giới, vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân, vị ấy an trú với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, người ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Này Nikrodha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nikrodha, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chỉ đạt đến vỏ ngoài thôi. Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh phải như thế nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Lành thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nikrodha, ở đây một vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự và như thế nào? Này Nikrodha, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Do vị khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh của vị ấy là như vậy, vị ấy tiến lên chớ không rơi xuống hạ phẩm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm thiểu. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân, Vị ấy dẫn tâm hướng đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, vân vân. Tới 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức này. Sau khi chết, tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ ấy, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, vân vân. Như vậy, khi vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các nét chi tiết. Này Nikroda, sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh là thanh tịnh hay là không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh là thanh tịnh và đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. Này Nikroda, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ đạt đến phía gỗ xung quanh lõi mà thôi. Bạch Thế Tôn, các khổ hạnh phải như thế nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Lành thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con đạt được tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nikroda, ở đây vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Do vị khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, vị ấy tiến lên chứ không rơi xuống hạ phẩm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, từ bỏ năm triền cái ấy, với tâm trí tuệ làm cho tâm cấu uế giảm thiểu. Vị ấy ăn trú với tâm câu hữu với từ, ăn trú biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy dẫn tâm hướng đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương, các nét chi tiết. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này các hiền giả, những chúng sanh làm nên những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phê phán các bậc thánh theo tà ý, tạo các nghiệp theo tà ý. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy với thân nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, mọi người đều do hạnh nghiệp của họ tạo nên. Này Nikroda, ngươi nghĩ thế nào? Nếu sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh, đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Này Nikroda, các khổ hạnh như vậy, đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Như ngươi hỏi ta, Bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử? Với pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh? Ta nói rằng thật là một vấn đề cao thượng hơn và thuần nhất hơn mà ta huấn dạy các đệ tử đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh. Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo lớn tiếng cao giọng: ở đây các tôn sư của chúng ta hoàn toàn bất lực, chúng ta không biết gì tốt hơn và cao hơn lời dạy của họ. Khi gia chủ Sadhana biết được nay các du sĩ ngoại đạo ấy đã bắt đầu nghe, đã bắt đầu để tai, đã bắt đầu chú tâm vào lời Thế Tôn dạy, liền nói với tu sĩ Nikroha: này tôn giả Nikroda, tôn giả nói với tôi rằng, gia chủ có biết không, Samun Gotama luận đàm với ai, đối thoại với ai đạt được tuệ trí, trí tuệ của Samun Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ, Samun Gotama không giỏi để điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến vấn đề ngoại biên, cũng như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Samun Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Samun Gotama không giỏi để điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên. Nếu Samun Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, Chúng tôi có thể chận đứng ngay. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lăn tròn sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình không. Này tôn giả, này Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã đến đây. Hãy nêu rõ Thế Tôn không thể điều khiển hội chúng. Hãy chứng tỏ Thế Tôn như con bò một mắt, chỉ biết đi vòng xung quanh với một câu hỏi. Hãy chận đứng Thế Tôn lại và làm cho Thế Tôn lăn tròn như tôn giả đã nghĩ, như một cái bình không. Khi nghe nói như vậy, du sĩ Nikroda ngồi yên lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, gục đầu, ưu tư và câm miệng. Thế Tôn khi biết được du sĩ Nikroda im lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, gục đầu, ưu tư, câm lặng, liền nói với Nikroda. Này Nikroda, có phải ngươi nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, thật sự con có nói như vậy, thật là ngu ngốc, si ám và bất thiện. Này Nikroda, ngươi có bao giờ nghe các vị du sĩ niên cao trưởng thượng, bậc tổ sư truyền thống nói rằng, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, các vị Thế Tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích. Câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu, như ngươi và sư trưởng của ngươi hiện nay đang làm, hay là những bậc Thế Tôn ấy, ăn trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch xa vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu như hiện ta đang sống chăng? Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị du sĩ niên cao trưởng thượng, bậc tổ sư truyền thống nói như sau, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong quá khứ, các vị Thế Tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, thời không ồn ào, không cao giọng lớn tiếng, không bàn cãi về những phiếm luận vô ích. Như con và sư trưởng của con đang làm, những bậc Thế Tôn ấy ăn trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, nơi thích hợp cho sự tĩnh tu như hiện nay Thế Tôn đang sống. Này Nikroda, ngươi là bậc có trí và niên trưởng, có bao giờ ngươi suy nghĩ rằng Đức Phật, bậc giác ngộ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ, Thế Tôn là vị đã điều phục, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự điều phục, Thế Tôn bậc an chỉ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến an chỉ, Thế Tôn bậc đã đến bờ bên kia, thuyết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia, Thế Tôn bậc tịch lạc, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự tịnh lạc. Khi nghe nói như vậy, du sĩ Nikroda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã phạm tội một cách ngu si, mờ ám, bất thiện khi con nói về Thế Tôn như vậy. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp thuận cho tội ấy là phạm tội để con ngăn ngừa về sau. Này Nikroda, thật sự ngươi đã phạm tội một cách ngu si, mờ ám, bất thiện khi ngươi nói về ta như vậy. Khi ngươi đã thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, ta chấp nhận tội của ngươi. Như vậy là thông lệ giới luật các bậc thánh là ai thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, thời tương lai sẽ được ngăn ngừa. Này Nikroda, ta nói cho ngươi như sau. Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chân thực, ta sẽ huấn dạy, ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này, các thiện nam tử từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo. Vị ấy cần có 7 năm. Này Nikroda, đâu cần phải 7 năm. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng. Mà vì lý tưởng này, các thiện nam tử từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo chỉ cần có 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 1 năm, hay chỉ cần 7 tháng, 6 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Này Nikroda, đâu chỉ cần nửa tháng. Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chân trực, ta sẽ huấn dạy, ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại, phạm hạnh và mục tiêu vô thượng. Mà vì lý tưởng này, các thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, vì ấy chỉ cần 7 ngày. Này Nikroda, ngươi có thể nghĩ rằng Sa môn Gotama nói như vậy là muốn có đệ tử. Này Nikroda, ngươi chớ có hiểu như vậy. Bổn sư ngươi là ai? hãy giữ nguyên vị bổn sư ấy. Này Nikroda, ngươi có thể nghĩ rằng Samun Gotama nói như vậy là muốn chúng tôi từ bỏ kinh tụng của chúng tôi. Ngươi chớ có hiểu như vậy. Kinh tụng ngươi là gì? Hãy giữ nguyên. Này Nikroda, ngươi có thể nghĩ rằng Samun Gotama nói như vậy là muốn chúng tôi từ bỏ nghề sống của chúng tôi. Chớ có hiểu như vậy. Nghề sống của ngươi là gì? Hãy giữ nguyên. Này Nikroda, ngươi có thể tin rằng Samun Gotama nói như vậy là muốn xác tín cho chúng tôi đối với các pháp bất thiện mà truyền thống tổ sư chúng tôi đã xem là bất thiện. Chớ có hiểu như vậy. Những pháp bất thiện gì của ngươi và được xem là bất thiện do tổ sư truyền thống, hãy giữ nguyên chúng như cũ. Này Nikroda, ngươi có thể nghĩ rằng Samun Gotama nói như vậy là muốn cho chúng tôi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống tổ sư chúng tôi đã xem là thiện pháp. Chớ có hiểu như vậy. Những thiện pháp của ngươi và được xem là thiện pháp do tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này Nikroda, ta nói như vậy không phải vì muốn có đệ tử. Ta nói như vậy không phải vì muốn khiến các ngươi từ bỏ kinh tụng. Ta nói như vậy không phải vì muốn các ngươi từ bỏ nghề sống. Không phải vì muốn xác tín cho các ngươi đối với các pháp bất thiện mà truyền thống tổ sư đã xem là bất thiện. Ta nói như vậy không phải vì muốn cho các ngươi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống tổ sư đã xem là thiện pháp. Này Nikroda, có những pháp bất thiện không được từ bỏ, làm cho cấu uế, đưa đến tái sanh, đem lại đau khổ, đem lại quả khổ, đem lại già, bệnh, chết trong tương lai. Những pháp ấy, ta thuyết giảng để diệt trừ chúng. Nếu các ngươi thực hành đúng theo lời giảng dạy, thời các pháp cấu uế của ngươi được trừ diệt, các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và các ngươi sẽ được tự chứng biết, chứng ngộ, đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc, viên mãn. Khi được nói như vậy, các du sĩ ấy đều ngồi yên lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, cúi đầu ưu tư câm miệng như tâm của họ bị ma vương chi phối. Lúc bấy giờ Thế Tôn tự nghĩ, tất cả kẻ ngu si này bị ác ma xâm nhập, không có một ai có ý nghĩ. Hãy đến, chúng ta hãy sống đời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa Môn Gotama. Còn nói gì đến thời gian 7 ngày? Rồi Thế Tôn róng tiếng róng con sư tử trong ngôi vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho hàng du sĩ, bay trên hư không và hạ xuống núi Kỳ Xà Quật. Còn gia chủ Sadana thì trở vào thành vương xá.